Bổn thủ đồng quê. Không ai có thể quyết định nơi được sinh ra hay hoàn cảnh nào sẽ nuôi dưỡng mình. Sinh ra trong hoàn cảnh éo le, lớn lên trong thiểu ăn đói khổ. Nhưng hơn hết, tôi thấy mình may mắn. Tuổi thơ khó khăn nơi làng quê Việt Nam nghèo khổ đã dưỡng nuôi, bồi đắp trong tôi những kiến thức, kinh nghiệm, những bài học vô giá về cuộc đời. Đó cũng chính là cơ sở và hành trang chắp cánh cho tôi trong mọi thời điểm, mọi giai đoạn sau đó. Những thứ đó không phải ai cũng có, nhất là những người ở thành phố hoặc thuộc thành phần khá giả. Nhiều người có thể nói, có thể kể về những gì được nhìn thấy thoáng qua hay đọc được ở đâu đó về làng quê Việt Nam. Nhưng những trải nghiệm thật sự thì không dễ có. Có những thứ người ta chỉ nhìn lướt qua, không kịp hiểu tầng tường cốt lõi. Có những thứ tưởng như dễ dàng, nhưng khi đụng vào hóa ra lại vô cùng khó khăn. Có những thứ tưởng như quen thuộc, nhưng lại chứa đựng bao điều kỳ diệu. Tôi may mắn được trải nghiệm những thứ như vậy. Như bao đứa trẻ khác ở vùng quê, tôi sớm biết giúp đỡ gia đình công việc đồng áng. Những công việc ấy hoàn toàn không nhẹ nhàng với những đứa trẻ, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Những tháng ngày làm việc và mồ hôi trên đồng đối với đám trẻ con nhà quê cũng không hẳn là thiệt thòi hoàn toàn, bởi chính điều ấy tạo nên tuổi thơ sinh động khắc sâu vào tâm trí mỗi đứa trẻ. Với tôi, đó là những mùa nước lớn cưỡi trâu, những mùa khô hạn đi bắt ong bắn chim hay những thủ tiêu khiển khác như ăn cắp trái cây, đá banh. Những ký ức sinh động đó thật khó để tìm lại vì cuộc sống bây giờ đã đổi thay rất nhiều. Ngày nay vẫn còn nhiều trẻ em khó khăn ở các vùng quê, nhưng cuộc sống các em có thể đang xoay theo những vòng quay khác, còn tôi thì mãi mãi không thể quay về tuổi thơ đẹp đẽ ấy. Người ta bảo tuổi già thường gắn với những tiếc nuối. Dù đã đi qua con dốc bên kia cuộc đời, nhưng tôi chưa bao giờ tiếc nuối tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm bên đồng ruộng, những bầy trâu, những công việc thôn quê dân dạ và trò nghịch ngợm. Nghĩ về quãng thời gian ngắn ngủi nghèo khó đầy thơ mộng ấy, chỉ có niềm hạnh phúc đồng lại trong tôi, và tôi cũng hiểu đó có thể là điều nhiều người mơ ước được trải nghiệm. Cái nghèo đối với tôi không phải là đường cùng, cũng không phải vì nghèo mà mình không được phép sống vui vẻ. Bởi vậy, tôi luôn lạc quan với cuộc sống, tuy đói rách về vật chất nhưng rất phong phú về tinh thần. Tôi chưa hề bỏ qua bất cứ trò vui nào của trẻ thơ, để thay vào đó thời gian than vãn với ông trời về số phận. Những vướng bận của hiện tại gian khổ không thể ngăn tôi tận hưởng cuộc sống, vui cười và hy vọng vào tương lai. Chăn trâu đâu chỉ có khổ. Tôi lớn lên giữa mến mông ruộng đồng sông nước. Tuổi thơ tôi được đồng ruộng ôm ấp cùng những con nước hay những ngày nắng chói chang đến đỏ da. Từ nhỏ tôi đã ý thức được mình rất nghèo và phải biết đỡ đần mẹ. Lên 4 tuổi, tôi bắt đầu làm việc để san sẻ gánh nặng với mẹ. Công việc đầu tiên trong đời tôi là chăn trâu. Ngày đó, mẹ con tôi ở trong túp lều nhỏ dựng trên khoảng đất không rộng mấy của nhà bà nội. Các cô chủ bên nội ở ngay cạnh bên đều nghèo cả, nên ai cũng phải lam lũ làm việc đầu tắt mặt tối. Ít ra các cô chủ còn có vài thửa ruộng để có cải mà phụ thuộc. Khi được mùa, họ có cải ăn, thậm chí có lúc còn dư dả đôi chút. Lúc trải mùa thì tìm việc lặt vặt để sống qua ngày. Trong khi đó, mẹ con tôi không có ruộng vườn để cày cuốc, nên chẳng có thứ gì để bẩu vỉu, tìm được việc gì để làm đã là may mắn lắm rồi. Nắng hay mưa, khô hạn hay lụt lội, mẹ con tôi vẫn đói, chỉ khác là đói ít hay nhiều. Ý thức được sự nghèo khổ của mình, tôi chưa bao giờ dám kêu đổi với mẹ. Mỗi khi bụng rộng tuyết, kêu ọt ẹt thảm hại, tôi cũng chưa bao giờ dám than mệt mỏi hay cực khổ khi phải làm bất cứ việc lớn việc nhỏ nào. Chỉ cần nhìn thấy đôi vai gầy gộc của mẹ ngày càng gù xuống, những lo toan hiện hiện trên gương mặt, làn da mẹ vốn thô ráp nay càng đen thui với quá nhiều vết nám, hay việc chị hai phải sớm nghỉ học để nhường cho tôi được đến trường, là tôi thấy lòng quằn thắt. Khi thấy cái nghèo khổ hằn rõ lên cơ thể của những người phụ nữ thân yêu, tôi thấy mình càng nhỏ nhoi hơn và tự xác định rằng mình phải cố gắng để không làm mẹ khổ hơn. Trong gia đình bên nội, tôi là cháu trai lớn nhất nên thường được cả cô chủ nhờ chăn trâu giúp. Tiền công của tôi chỉ là những bữa ăn trưa hoặc ăn tối, tuy những bữa ăn ấy cũng đạm bạc vì các chủ cũng chẳng khá giả gì, nhưng nhờ đó mà mẹ đỡ phải lo cho tôi vài bữa ăn. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, nhưng tôi rất tự hào vì vừa tự kiếm được bữa cơm cho bản thân, vừa giúp đỡ được các chủ phần nào công việc đồng áng khi các em họ còn quá nhỏ. Công việc thường ngày của tôi là dẫn trâu ra đồng ăn cỏ, tùy theo mùa mà tôi dắt trâu đi sớm hay muộn. Mỗi sáng tôi thường phải dậy sớm trước cả khi gà gáy. Với một đứa trẻ 4 tuổi thì dậy sớm là cả một cực hình. Thời gian đầu rất khó khăn, tôi nhờ mẹ đánh thức nhưng lần nào cũng không dậy nổi. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi 1 tuần, không biết từ bao giờ như một thói quen, tôi luôn tự bật dậy trước khi mặt trời lọ dạng. Có thể vì hiểu gia cảnh nên tôi chấp nhận và thích ứng được với những điều tưởng chừng thật khó khăn như vậy. Khoảng thời gian cơ cực đó đã tập cho tôi thói quen dậy sớm và duy trì điều ấy mãi đến bây giờ. Dậy sớm đón bình minh, tận hưởng không khí trong lành tươi mới giúp tôi có tinh thần thoải mái. Đó cũng là khoảng thời gian giúp tôi nhìn lại bản thân, gạt bỏ những lo âu, muộn phiền nếu có và nạp năng lượng cho ngày mới nhiệt huyết hơn. Quay lại với công việc chăn trâu hồi nhỏ, vào những mùa phải dậy sớm hơn, tôi thường hay bị cõng, tay chân run cầm cập. Buổi sáng giá rét khiến chiếc áo mỏng manh của tôi càng teo tóp lại. Cái lạnh đó đôi khi sắp đánh gục tôi. Những hôm lạnh quá, tôi chỉ muốn rút mình trong tấm bao bổ mà mẹ con tôi thường dùng làm mền. Tôi không thể nhấc người ra khỏi nó. Nhưng cuối cùng, dẫu không muốn, tôi cũng phải ngồi dậy, dắt trâu đi ăn, bởi nếu tôi không làm, lũ trâu sẽ đói. Cái lạnh cắt da khiến những buổi chăn trâu trở nên đơn độc, buồn tủi hơn. Dù sớm hiểu hoàn cảnh, nhưng tôi vẫn chỉ là đứa trẻ bình thường, không khỏi có những cảm xúc ngây thơ tủi thân. Có lúc tôi đã bật khóc, nhưng rồi tôi biết nước mắt chỉ là để giải tỏa những nỗi buồn trong lòng, chứ không thể giải quyết được mọi chuyện, không thể thay tôi làm việc, không thể ăn giùm tôi, không thể giải thoát gia đình tôi khỏi cái nghèo. Lúc này, những chủ trâu như người bạn thân thiết, tôi thường ôm và ve vuốt chúng để tìm chút ấm áp. Mấy con trâu dường như cũng hiểu được cảm giác của tôi, nên đuôi vậy vậy như thể hiện sự đồng cảm, khiến tôi phần nào thấy được an ủi. Ít ra, tôi vẫn còn có những người bạn bổn chân đáng yêu bên cạnh. Những mùa không phải dắt trâu đi sớm, tôi có thể ngủ lâu hơn, không bị cài lành hành hà, nhưng lại kéo theo hệ lụy là đến trường muộn, bị giam ngoài cổng, năn nỉ mãi mới được cho vào. Vào lớp, với bộ quần áo lối thối lễ thết, tôi bị thầy cô la rầy một trận và trở thành trò hề cho bạn học. Hôm nào trời mưa, không dắt trâu ra đồng, nhưng phải đội mưa đi cắt cỏ đem về cho trâu ăn. Mưa nhỏ thì không nói gì, còn mưa lớn thì không thấy đường đi, đường xá trơn trượt. Trong màn mưa, tôi thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên và cũng nhận ra con người phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Dù cuộc sống tiến bộ và phát triển đến đâu, con người cũng không thể điều khiển được thiên nhiên mà chỉ có thể học cách thích nghi. Tương tự, con người không có quyền lựa chọn nơi được sinh ra nhưng có thể thích nghi và phát triển từ nền tảng đó. Dẫu không ít vất vả nhưng tôi phải công nhận rằng chăn trâu là một thú đồng quê tuyệt vời, là một trong những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chắc nhiều bạn đọc từng ít nhất một lần nhìn thấy hình ảnh cậu bé mái tóc ba vả ngồi trên lưng trâu thổi sáo. Cậu bé ấy có chút chực chạc khi ngồi vững vàng trên lưng trâu. Đây là một độc chiêu, tôi phải luyện tập một thời gian mới ngồi được như thế. Nhưng thần thái cũng rất hồn nhiên tinh nghịch. Hình ảnh đáng yêu ấy có thể khiến nhiều người thèm muốn. Tôi cũng từng là cậu bé hạnh phúc và khiến người ta thèm muốn như vậy. Cảm giác ngồi trên lưng trâu tuyệt vời lắm. Như thế, bạn đang cười cả thế giới trên lưng. Tiễn sáo như thể với tận trời cao. Khi lắc lư trên lưng trâu, tôi thấy cứ như thể cuộc sống dừng lại, lặng đồng, chỉ còn mình tôi và đất trời mênh mông. Trong những giây phút đó, sự nghèo khổ, đói rách đều tan biển, chỉ còn lại tình yêu bền chặt với đồng ruộng, với bầy trâu, với từng thở đất. Cuộc sống bình yên và tươi đẹp như vậy đó. Đừng bảo nghèo khổ là cái tồi. Quan trọng là trong nghèo khổ, ta biết tận hưởng, nâng niu và gìn giữ những giá trị đẹp nhất. Chính những điều đó sẽ giúp chúng ta cân bằng và có thêm niềm tin vào cuộc đời, có động lực phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Và khi nhìn lại chặng đường đã qua, ta có cái để tự hào. Nhiều người vẫn nghĩ chăn trâu, tức là cho trâu đi ăn cỏ và ngồi một chỗ trống nọ. Thật ra không đơn giản vậy. Ngoài việc hiển nhiên là cho trâu ăn cỏ, thì người chăn trâu phải kiêm cả tẩm trâu, dẫn trâu đi đạp lũa. Mỗi trưa hè oi bức hay buổi chiều, tôi phải dẫn trâu xuống sông để tẩm. Tôi phải cò xát thân trâu như tẩm cho những em bé vậy. Chỉ khác là da trâu không mềm mại như da em bé, thân trâu cũng không thơm thơm mùi sữa. Còn nữa, trâu to gấp mấy lần tôi nên tôi phải dùng rất nhiều sức và mất nhiều thời gian mới tẩm xong đàng hoàng cho trâu. Cảm giác được bơi lội cùng trâu khoan khoải vô cùng. Tôi thường cùng mấy đứa trẻ chăn trâu khác thi chà xát cho trâu và đua cưỡi trâu. Vậy nên những lần tẩm trâu trở thành trận thủy chiến. Mỗi đứa ngồi trên lưng trâu vừa chà vừa làm động tác như vị anh hùng đang cưỡi rồng đánh giặc. Chưa đuổi được quân địch thì mấy anh hùng đã lẫm lem bùn đất, nhiều khi còn rớt mất tiêu khỏi lưng trâu. Tắm cho lũ trâu xong, đứa nào cũng ướt như chuột lột nhưng đều phấn khích ra mặt. Ngoài tắm trâu, tôi còn dẫn trâu đi đạp lũa. Công việc vất vả này chỉ tồn tại trong những thập niên 50-60. Thời nay không ai dùng trâu đạp lũa nữa vì đã có máy tuốt lũa. Còn thời đó, mọi người làm gì biết tới máy tuốt lũa, và nếu có thì cũng không đủ tiền mua. Với tôi, công việc này cũng là niềm vui. Lũa sau khi gặt xong được người nông dân gảnh về chất thành vòng tròn trên cải cưới nhà, tức cải sân. Trâu được dẫn đi vòng quanh trên đống lũa đỏ. Sức nặng cơ thể và bước đi chậm chạp của trâu sẽ tạo ra lực tách hạt lũa khỏi thân lũa. Thông thường phải mất khoảng 6 tiếng, trâu mới hoàn thành công việc này. Sau đó, người nông dân sẽ xới đống lũa lên để lấy hạt lũa. Phần thân lũa bị tách ra gọi là rơm hay còn gọi là rà sẽ được tận dụng vào những việc khác mà tôi sẽ đề cập sau. Có một trải nghiệm thú vị trong giai đoạn đạp lũa này mà tôi muốn chia sẻ với quý bạn đọc. Trong quá trình dẫn trâu đi vòng vòng 6 tiếng, người dẫn trâu khi có nhu cầu tiểu tiện hay đòi tiện thì sẽ nhờ người khác thay thế một lúc. Còn khi trâu có nhu cầu tương tự thì phải giải quyết ra sao? Có thể cho trâu tiểu tự nhiên trên đống lúa, nhưng đài tiền lại là vấn đề khác, vì có thể nó sẽ làm hư hết lúa, khiến nông dân thua lỗ. Đây cũng là lúc người chăn trâu thể hiện khả năng và kinh nghiệm. Khi trâu muộn đài tiền thì đuôi nó thường vẫy lên. Người dẫn trâu phải nhanh chân đi lấy đồ hửng phân và đi theo sau trâu để hửng cho đến khi nó chấm dứt. Bởi vậy, người chăn trâu phải chăm chú canh chừng từng cử chỉ của trâu để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống này. Phân trâu ướt dẻo, không hôi, có thể dùng cho rất nhiều việc, nhưng có lẽ những người không quen với đồng quê chỉ thấy thôi đã gớm, nói chi đến việc hửng phân. Vui như bắt ong, bắn chim, nướng khoai. Bắt ong, bắn chim là những thú vui quen thuộc của người đồng quê. Với tôi, bắt ong còn liên quan đến sự sống hàng ngày, vì tổ ong thơm ngon là bảo vật với những người nghèo. Chúng có thể tạm thay thế thịt cả những món xa xỉ mà chúng tôi không thể mua. Ong thường làm tổ ở những bụi rậm kín đáo. Vì biết cách bắt ong nên rất hiếm khi tôi bị ong chích. Ong vốn kỳ khoái nên có thể lợi dụng chính điểm yếu này để đuổi chúng ra khỏi tổ. Chắc độc giả sẽ bất ngờ khi biết phân trâu có thể dùng để tào khoái. Đó là bí quyết mà chỉ những người sống ở đồng quê mới biết. Phân trâu không có mùi hôi, và khoái bung ra rất nhiều. Vì thế, chỉ cần lấy một ít phân trâu khô đột lên, cầm đi vào tổ ong thì tự nhiên bầy ong sẽ bay khỏi tổ. Cũng vì tôi đang cầm phân trâu nên lũ ong không giảm lại gần mà chỉ bay tản loạn, hòng mong thoát khỏi đám khỏi nghi ngủ. Tôi chỉ việc đợi ong bay đi hết thì lấy tổ ong đem về nhà và sử dụng như những thức ăn quỷ giả. Có hai cách ăn tổ ong. Cách thứ nhất là cần dùng phân trâu nướng lên nếu muốn ăn ngay ở ngoài đồng. Đến đây tôi hy vọng quỷ độc giả đã bớt ngại ngùng với phân trâu, vì như đã nói, nó không hề hôi và rất có ích trong nhiều trường hợp. Chúng tôi chất phân trâu thành đống rồi đốt lên giống như bếp than hồng, rồi cho tổ ong lên nướng. Sau khi nướng xong, chỉ cần bóc lớp vỏ đen bên ngoài của tổ ong ra là có thể thưởng thức ngay những con nhộng bên trong, ngon tuyệt củ mèo. Cách thứ hai mà chúng tôi cũng thường làm là mang tổ ong về nhà để dành hoặc xào với rau quả để bữa ăn thêm bắt mắt, dinh dưỡng và ngon miệng. Đi cùng thủ bắt ong là trò bắn chim. Những khu có nhiều ong thì chim chóc cũng không ít. Vậy nên khi đi bắt ong, chúng tôi thường mang theo cải nã làm bằng cành cây và mấy sợi dây thun để bắn chim. Bọn trẻ chúng tôi lại được dịp so tài bắn chim nảy lửa. Khi thu hoạch tổ ong thì chúng tôi cũng đồng thời thu hoạch được chim chiến tích của những trận thi đấu đó. Ngay sau đó, cảnh đồng thơm lừng mùi thịt chim nướng và ríu rít tiếng lũ trẻ con trong làng xụm lại xin ăn. Đã nhắc đến những món nướng ngay ngoài đồng thì không thể không nhắc tới khoai nướng. Chúng tôi đi mót, tức đi lượm khoai lang, khoai mì ngoài đồng hoặc ăn cắp ở những thửa khoai nhà người ta. Khoai sẽ được lùi vào đống trấu, vỏ của hạt lúa rồi nướng lên. Nếu dùng phân trâu để nướng thì củ khoai sẽ bùi và ngon hơn rất nhiều, vì phân trâu nóng hơn trấu. Mùi khoai nướng thơm nồng phảng phất khiến chúng tôi đứa nào cũng chạy nước dài, nôn nóng chờ khoai chín. Những ngày đông, khoai nướng còn là thứ sưởi ẩm những bàn tay lành giả và cái bụng trống rỗng của bọn trẻ con nghèo ở quê. Ăn khoai nướng bằng lửa phân trâu thật tuyệt, hương vị thơm ngon ấy thật khó diễn tả hết bằng lời. Có những hôm, trẻ con trong làng tụ tập hết ở giữa cánh đồng, vừa nướng khoai, vừa chơi trò đuổi bắt, trò đổ vui. Những nụ cười hồn nhiên đến nghiêng ngả, tiếng reo hò, phấn khích và cả tiếng cãi vã. khiến cả đất trời ruộng đồng bao la như trở nên chật chội mà cũng thân thương hơn. Nhận phi vụ ăn cắp vặt. Tuổi thơ ai cũng thường nghịch ngợm và bày đủ trò để chơi. Trong những trò chơi của tôi và bạn bè có trò ăn cắp vặt. Không chỉ ăn cắp khoai như đã đề cập ở trên, chúng tôi còn thường ăn cắp trái cây của các nhà trong làng. Hồi đó xóm tôi có hai gia đình khá giàu có với cơ ngơi rộng lớn là nhà bác phủ và nhà ông hua. Gia đình bác phủ rất nghiêm túc lễ nghi, không thích những trò nghịch ngợm nên cấm không cho con cái họ chơi với những đứa trẻ nhà nghèo trong làng vì sợ và lây. Cả con của bác phủ đều học cùng trường với chúng tôi. Tuy vậy, có thể thấy rõ khoảng cách giai cấp giàu nghèo giữa tôi, bạn bè tôi và họ. Họ đi học thường có xe máy đưa rước, còn chúng tôi đi bộ mòn chân. Nhà chúng tôi không có thứ gì quý giá, còn họ nhà cửa bề thế. Nhà bác phủ trồng rất nhiều trái cây như nhãn, mít, ổi. Còn nhà chúng tôi đến một cái cây nhỏ xíu cũng không có. Mấy đứa con của bác phủ thường chỉ kết thân với những đứa con nhà giàu. Học trò ở trường cũng có sự phân biệt giai cấp rõ rệt và chơi theo nhóm. Nhà nghèo chơi với nhà nghèo, nhà giàu chơi với nhà giàu. Có vài trường hợp giàu nghèo chơi với nhau, nhưng cũng có những trường hợp lợi dụng lẫn nhau. Vì khoảng cách và thái độ phân biệt giàu nghèo của họ, mà gia đình bác phủ trở thành mục tiêu để chúng tôi ăn cắp trái cây. Chúng tôi thường canh lúc cả nhà họ đi ngủ để hành động. Mỗi phi vụ, chúng tôi chỉ hái mỗi thử một ít. Vậy mà lúc kiệm chiến lời phẩm thì nhiều cứ như người đi thu hoạch. Bởi gia đình bác phủ trồng rất nhiều trái cây. Gia đình ông hua thì bình dân hơn, có những người con nhỏ tuổi hơn và chơi với chúng tôi. Vườn nhà ông rộng và cây trái nhiều lắm. Vì tính nghịch ngợm nên chúng tôi luôn canh chừng để trộm trái cây tại vườn ông hua. Nhà ông hua có nuôi chó dữ, thường cho chó vào các khu vườn để canh kẻ cắp. Mỗi lần chúng tôi để là mấy con chó sủa rầm trời. Thế là chúng tôi tìm ra phương án khác là trèo tường, ăn cắp, có khi kiểm được cả một bọc trái cây dài khác giữa những ngày nóng nực. Dĩ nhiên cũng có những khi chúng tôi bị chó rượt chạy tuẻ khỏi, nhưng dù sao đó cũng là những kỷ niệm thật đẹp. Tôi là đội trưởng đội bóng. Bóng đá là môn thể thao vua, thời nào cũng được ưa chuộng. Nhưng đứa con trai từ nhỏ đã biết và yêu thích đá banh. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thường đá ở vị trí tiền đạo và đá khá tốt. Ngày đó tôi thường được giao băng đội trưởng, chỉ huy đội bóng của mình. Tôi bắt đầu nhận ra khả năng lãnh đạo của mình mỗi khi đội giao đấu với các xóm hoặc làng khác. Ngay cả khi chúng tôi chỉ tập đã chơi, tôi cũng làm rất tốt nhiệm vụ sắp xếp, chỉ huy trận đấu. Xóm tôi rất nhỏ vì chỉ là một bộ phận của làng. Tuy vậy, tôi vẫn thành lập được một đội bóng cho xóm. để tham gia đá banh giao lưu hay thi đấu cùng các đơn vị khác. Để đã được khá tốt như vậy, tôi phải tập luyện và chơi thường xuyên, mà để được chơi thì tôi phải cố gắng hoàn thành công việc của mình. Mỗi chiều, mẹ chỉ cho tôi đi đá bóng khi tôi đã xay hết mấy củi lúa trong nhà để hôm sau mẹ mang ra chợ bán. Ở trong nhà xây lũa mà cứ nghe mấy đứa trong làng ỉ ỡi hò hét bên ngoài, lòng già tôi cứ như có lửa đốt, thấp thọp không yên. Tay đang xây mà đôi mắt tôi cứ hướng ra ngoài đồng, tay tôi không có tiếng cối xây mà chỉ toàn tiếng đồng bọn ngoài kia tập trần. Vì tâm hồn ở ngoài đồng hòa nhịp với trái bóng nên không ít lần tôi làm hư lũa và bị mè lá quả trời. Cũng có lúc tôi lơ là cho tay vào cối xay suýt chuột nữa tiêu luôn bàn tay, vậy mà tôi vẫn không chừa vì đá bóng đã là niềm đam mê chạy bóng của tôi lúc ấy. Những đứa trẻ nhà nghèo chúng tôi chơi với nhau một cách vô tư, không suy tính, không phân biệt, chỉ cần có nhiệt tình là đủ. Đó cũng là những thứ tuyệt vời mà chắc hẳn những đứa trẻ nhà giàu từng đôi lần bẹt lẹn trồm nhìn và thèm muốn. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh những cầu thủ nhí ngày nào, những đồng đội chỉ cốt ấy đã cùng tôi vào sinh ra từ trong những trận quyết đấu với các đội ở làng khác. Tôi không thể nào quên được tiếng chuẩn bàn reo hò cổ vụ, tiếng gọi ỉ ỡi một buổi chiều, tiếng bước chạy của từng đứa. Giờ đây, vì những đổi thay trong cuộc sống, đội bóng ngày xưa mỗi người mỗi ngả, có người không còn nữa, có người bạc vô âm tín, song kỷ niệm về những lúc cạ bòn, cãi vạ, thậm chí đánh nhau vì trái bóng, những lúc tẩm tầm ăn khoai nưỡng hay bị người ta rượt bắt vì ăn cắp trái cây, vẫn vẹn nguyên như mọi hôm qua. Thời gian, con người có thể cách xa, thậm chí không còn cơ hội gặp lại nhau. Nhưng những kỷ niệm sâu đậm thì còn mãi, nhất là khi chúng ta luôn trân trọng và muốn gìn giữ. Cũng giống như tuổi thơ, nó vẫn trong ta. Chúng ta không cần hối tiếc hay ước mong sống lại thời tươi đẹp đó, bởi nó vẫn luôn trong tâm tưởng. Quan trọng là ta có thật sự muốn tìm kiếm hay không?